Chương 28. Khốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim. Khốn thay cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu. Này, từ nơi Chúa, có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão mưa đá, như trận gió phá hại, như nước lớn vỡ bờ. Người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị giày đạp dưới chân. Cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè. Người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miệng rực rỡ của dân sót Ngài, sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Song những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi, nhân các thứ rượu mạnh và xoàng ba, xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai, sự kiện thì vấp ngã, mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch. Vậy, người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì, với họ, phải giềng mối thêm giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi, thế mà họ chẳng chịu nghe. Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng, chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gốc quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Ta sẽ lấy sự chính trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ, ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp. Mỗi lần tai nạn trải qua sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm, chỉ có sự kinh sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. Giường ngắn quá không thể duỗi mình, mền hẹp quá không thể quấn mình. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim, Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài là việc khác thường, và làm công Ngài là công lạ lùng. Vậy bây giờ, đừng khinh lờn nữa, e dây tói càng buộc chặt các ngươi chăng? Vì ta có nghe từ nơi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, lĩnh truyền hủy diệt cả đất. Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy để ý nghe lời ta. Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ cày luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất và bừa hay sao? Khi đã bộng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, mạch nha nơi đã cắm dấu và đại mạch trên bờ ư? Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Vì người ta chẳng dùng trái lăng mà nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi. Nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đãi hồi thì đập bằng cái lẻ. Người ta vẫn xay lúa mì, nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, song không dập nát. Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành.